Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hành động là nói láo và một cái hành động là làm ả. Như vậy một cái hành động nó thuộc về khẩu, khẩu nghiệp, và một cái hành động nó thuộc về thân nghiệp. Đó. Thì hai cái hành động này á, là đều giống nhau, là đều đọa vào địa ngục hết. Nếu như đang sống trên trần gian thì khổ đau, và sau khi chết rồi thì sẽ bị đọa vào địa ngục. Ở đây á, có một cái câu chuyện rằng là vào thời kỳ Đức Phật á, như chúng ta biết rằng là ngoại đạo rất ghét ở Đức Phật, vì chính sự xuất hiện của Đức Phật á, với những cái lý thuyết, với những cái lời dạy á, làm cho cái ngoại đạo rằng là họ bị mất đi lòng thương, bị mất đi là quần chúng. Vì vậy cho nên là họ tìm cách, tìm mọi cách để mà rằng là sát hại lại Đức Phật bằng là uy tín hoặc là bằng cả rằng là thể xác. Thì cái câu chuyện này nó xảy ra như vậy. Một hôm thì cả cái vị ngoại đạo về loạn thể, thì chúng ta biết rằng là đạo loạn thể là đạo coi như là không có mang áo quần. Thì cái đạo loạn thể này là thấy rằng tiến độ của mình ngày càng giảm, cho nên rằng là những cái vị đạo sĩ trong cái phái này một hôm đó là tìm cách để hạ uy tín Đức Phật. Và họ thấy rằng trong cái nhóm tín đồ của họ thì có một người có thể làm được chuyện này, đó là một cái cô gái trẻ đẹp. Cái cô gái này tên là Sundari, là một cái cô gái trẻ đẹp. Và vì đạo sĩ và cả cái vị đạo sĩ này á, mới âm mưu với cô gái đó rằng cô gái đó sẽ hạ uy tín Đức Phật bằng cách rằng cứ khoảng chiều tối rằng cô gái này đi về cái hướng Jetavana hay là Kỳ Đà Long nơi Đức Phật ở, và khi đi dọc đường đó có ai mà hỏi đi đâu thì cái cô gái này trả lời rằng tôi đi đến ngủ với là Sa Môn Gotama. Đấy nè. Thế rồi mà nhưng mà cô ta thực tế là cô ta không đi đến cái nơi Đức Phật ở, mà cô ta đi đến cái đền của cái giáo phái đó của họ nằm gần đó. Nhưng mà sáng sớm á, thì cô ta cũng là đi từ cái hướng lên những cái ngôi đền, và cũng là cái hướng mà của là cái ngôi chùa của Đức Phật ở, thì cô ta đi về nhà. Mà sáng sớm thì cô ta tự đi về. Mà gặp dọc đường ai có hỏi thì cô ta nói rằng rằng là tôi vừa mới ngủ với Sa Môn Gotama xong đó. Thì cái việc đi và về của cô và cái việc ăn nói của cô như vậy thì khoảng là vài ngày thì sau là vài ngày rồi á, thì các cái vị đạo sĩ đó mới có một cái âm mưu ác độc khác, đó rằng cho người cho côn đồ là giết cái cô gái này. Giết cô gái này xong rồi quăng ngay cô gái này nằm gần nơi chỗ cái binh xá của Đức Phật ở. Và họ mới vu khống lên rằng không biết cái cô Sundari này đi đâu rồi. Và họ giả bộ ra đi tìm kiếm. Và sau khi mà họ phát hiện ra xác cô gái thì họ lại rằng là vu khống rằng chính rằng là các cái đệ tử của Sa Môn Gotama hay là đệ tử Đức Phật á, giết hại là cô gái này để mà bảo vệ cho Đức Phật. Và những đạo sĩ này mới mang cái cô gái này, mang cái thây cô gái này, mang truyền cô gái này thưa lên là nhà vua. Thì nhà vua nói rằng nếu như vậy thì các ngươi cứ mang cô gái này, mang thây cô gái này đi vào trong thành phố, vừa đi vừa rêu rao nói rằng là chính Sa Môn Gotama và đệ tử của Sa Môn Gotama đã có những hành động giả mạo. Thì sau đó cái câu chuyện này lọt đến tai là Đức Phật, lọt đến tai Đức Phật thì Đức Phật nói lên cái câu kệ này, Đức Phật nói lên cái câu kệ này, nói láo, và làm ác, cả hai sẽ đều bị đọa vào địa, vào đọa vào địa ngục. Thì sau cái hành động đó rồi á, thì nhà vua không dừng lại đó, nhà vua bắt đầu mới cho người đi điều tra xem thử hư thực là thế nào. Thì khi mà nhà vua cho người đi điều tra thì mới biết rằng cô gái này là do một cái nhóm côn đồ sát hại, và nhà vua đã bắt cái nhóm côn đồ này lên tra hỏi. Thì nhóm côn đồ này nói rằng chính do những ông đạo sĩ loạn thể thuê mượn, và lúc đó nhà vua bắt những ông đạo sĩ thuê mượn này tới hỏi, thì những ông đạo sĩ này thú nhận rằng chính họ đã có những cái hành động như vậy. Và như vậy sau đó thì nhà vua mới bắt những cái đạo sĩ loạn thể này phải đi vào trong thành phố, vừa đi vừa nói rằng những cái hành động trước đây chúng tôi nói là do chúng tôi vu và vu khống, và cái chuyện giết người giết cô gái đó chính là do chúng tôi. Thì cái sự việc hay là cái câu chuyện là như vậy, và nó liên hệ đến cái câu chuyện này. Thì như vậy là mình thấy rằng khi mà tại vì đây là cái phòng nói về địa ngục, và ngắn qua thì câu chuyện này thì chúng ta sẽ thấy rằng những ai mà làm những cái trọng tội là nhất là có liên hệ đến đàn bậc thánh, là vị A-la-hán hay là Đức Phật, là những cái bậc đáng kính, mà nếu như mà mình dùng những cái thủ đoạn không thật để mà xuyên tạc, để mà vu khống thì tội đó rất là nặng. Chúng ta biết rằng là một trong những trọng tội bị đọa vào địa ngục theo cái quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy, đó là tội giết cha là một này, giết mẹ là hai này, giết A-la-hán này, rồi diệt là chuyện luân thánh vương này, và diệt đức phật. Ai mà phạm vào những cái tội này á, là có như bị đọa là lâu đời lâu kiếp, nhiều đời nhiều kiếp trong địa ngục. Thì chúng ta thấy rằng là cái hành động mà vu khống cho Đức Phật như vậy thì tội liên hệ đến Đức Phật, liên hệ những cái vị thánh mà có những hành động như vậy là sẽ bị những cái quả báo. Chúng ta coi câu kể cái tiếp 307. Nhiều người khoảng càng xa, ác hành không nhiễm phục, người ác do ác hành phải sanh cõi địa ngục. Như vậy thì câu kệ 307 này á, rằng là nói đến những cái vị khoác áo cà sa nhưng mà là làm chuyện ác hành, tức là có những cái hành động ác. Và chúng ta biết rằng là ngay từ thời kỳ Đức Phật mà đã có nhiều cái câu nói, chẳng hạn như nói rằng là trong hàng ngũ tăng sĩ chúng có nói rằng hàng là ác tăng, rồi hàng là phàm tăng, rồi hàng thánh tăng. Ác tăng là những cái người khoác chiếc áo cà sa nhưng mà lại làm những cái việc mà trọng tội, đúng không? Còn cái hàng phàm tăng là những cái hàng không làm trọng tội nhưng mà những cái hàng này là biến nhát, không chịu tu học. Và cái hàng thánh tăng là cái hàng là đúng nghĩa là xuất gia, là vì lý tưởng giải thoát khỏi mọi tham sân si, khỏi mọi phiền não. Thì trong cái câu kệ này Đức Phật đề cập đến rằng vấn đề mà đọa địa ngục á, là chúng ta sẽ thấy rằng là không có chừa bất kỳ ai. Nếu như mà bất kỳ ai, đó là dù đó là cư sĩ hay là xuất gia, mà nếu như làm những cái tội ác thì đều bị đọa vào địa ngục. Thì có một cái câu chuyện là như vậy. Một hôm là ngài Mục Kiền Liên đi với một nhóm tỳ kheo nữa. Thì từ trong tỉnh xã là đi về thành phố khất thực. Thì đi dọc đường á, thì chỉ một mình ngài một kinh liên mà thấy thôi. Thì ngài thấy rằng là có năm cái cung quỷ, có năm cái cung quỷ. Và năm cái cung quỷ này á, thì có như là miền chúng á, là đầy cả những cái con dòi là bản vốn những cái miền của chúng. Và lúc đó ngài một kinh liên mà đi ngang qua, và ngài chỉ nhìn năm cung quỷ và ngài mỉm cười rồi ngài tiếp tục đi. Thì sau khi mà cùng là những vị tỳ kheo vào làm khất thực xong rồi mà đi trở về lại là tỉnh xã, lúc đó ngài một kinh liên mới thuật lại cái câu chuyện rằng mình đi dọc đường gặp năm một cái con quỷ. Thì lúc đó là Đức Phật mới là trả lời rằng các ngươi có biết năm cái con quỷ đó? Năm con quỷ đó trước đây từ cái thời kỳ mà ngài là Kassapa, là cá diệp, Phật cá diệp từ thời xưa, thì năm con quỷ này chính là năm vị tỳ kheo. Nhưng mà do cái hành động do rằng là Phật áo cà sa nhưng mà lại hành động cho nên là bị đọa vào địa ngục. Và sau một thời gian đọa vào địa ngục lâu dài, và kiếp này thì lại làm thân những cái con quỷ. Như vậy là mình thấy rằng là trong cả cái cõi xấu á, thì có cái cõi dưới á, chúng ta có thể có rằng địa ngục, ngạ quỷ và súc, và súc sinh thấp nhất là địa, là địa ngục. Rồi lúc đó mới lên là ngạ cùng ngạ quỷ. Rồi là ngạ quỷ mà đi lên nữa là mới đến là súc sinh, là các cái loài là thú vật. Đấy nè. Đó. Thì như vậy là chúng ta có thể rằng lúc đó Đức Phật mới nói rằng từ thời kỳ này, từ thời kỳ Đức Phật cá diệp, thì năm cung quỷ này chính là năm vị tỳ kheo. Nhưng mà do vì hành động ác độc nên bị trôi lăn và bị ở lâu dài, bị đau khổ trong địa, trong địa ngục. Và kiếp này thì là trở thành những cái con, những con quỷ đói, là như vậy. Cho nên chúng ta là cấu kệ này để cảnh giác rằng là bất kỳ ai, không chừa bất kỳ ai, nếu như mà làm hành động sai trái thì sẽ bị đọa trong địa, trong địa ngục. Và chúng ta có thể là nói ngược lại, ngược lại cũng là bất kỳ ai, dù đó là cư sĩ hay rằng là người xuất gia, nếu như mà hành động có những cái nghiệp thiền thân khẩu ý thì chắc chắn rằng là sẽ thoát khỏi khổ, khổ đau và sinh vào là những cảnh giới là an lạc hay là niết bàn. Câu kệ 308: tốt hơn nước hồng sắc chảy đỏ như lửa hừng, hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn cũng dường. Nên chúng ta sửa lại một chữ tốc độ đi, sửa lại chữ cũng dường cho nó dễ hiểu. Đó, thì như vậy là cái câu kệ này thì nói rằng mình mà buông lung á, ăn đồ ăn cũng dường á, thế là thì tốt hơn á, là nên đuổi cái hồng sắc chảy đỏ như như lửa hừng. Tại vì cái chuyện mà buông lung á, ăn đồ ăn cũng dường của Đàn Na thì chủ rằng rằng đó rằng là ác hơn là ăn cái hồng sắc. Là ý nói rằng mình nhận đồ của Đàn Na thị chủ, thế nào đó mà không có tu hành thì tôi rất là nặng. Thì có một cái câu chuyện liên hệ đến cái câu kệ này, có cái tựa đề là những tỳ kheo giả vờ chứng A La Hán. Thì cái câu chuyện này nó xảy ra ở trong cái rằng là ở trong một cái thành phố, ở trong một cái thành phố là Bắc Di, Thì trong cái thành phố vào cái thời gian đó là có một cái nạn đói kém là khủng khiếp. Thì những quý vị tỳ kheo sống ở trong cái thành phố này á, là quý vị biết là lúc đó là cái rồi lúc đó thì những cái vị dân chúng và Phật tử á, thì nghe những cái vị tỳ kheo này, những cái vị tỳ kheo này giả vờ là nói rằng chúng tôi là những cái người thanh tịnh đã chứng quả A La Hán rồi. Và khi những cái vị cư sĩ mặc dầu rằng là phải nói là lương thực rằng là thiếu kém, nhưng mà nghe nghe những cái vị tăng này nói rằng là họ chứng A La Hán rồi, thì với cái lòng thành tín, lòng tín thành, cho nên rằng là cũng nhường cho những vị tỳ khăn, cũng nhường cho những cái vị tỳ kheo đó rất nhiều đầy đủ, trong khi là bản thân những cái người cư sĩ đó thì lại nhìn ánh nghĩa là để mà cũng dường lên là chư tăng là đắc A La Hán. Và thế rồi là mà sau đó thì cái câu chuyện này là xảy ra là xảy ra trong những mùa an cư. Thì sau khi mà hệ an cư xong rồi á, thì tất cả những tỳ kheo ở khắp nơi rằng là đều đi về để mà đại lễ là Thế Tôn. Thì lúc đó khi mà về thì những cái tỳ kheo, Đức Phật biết rằng những cái tỳ kheo ở cái vùng mà Bắc Di đó là bị nạn đói kém, nhưng mà thấy rằng là tại sao những cái tỳ kheo này người nào cũng thấy mọc mạc hết, trong khi những tỳ kheo khác thì lại là ốm, mà những tỳ kheo ở tại cái vùng đói đó thì lại mọc. Đức Phật biết rồi, nhưng mà Đức Phật muốn là giáo huấn những cái vị tỳ kheo này, cho nên Đức Phật mới hỏi này các vị tỳ kheo, tất nhiên là Đức Phật hướng về những cái nhóm tỳ kheo mà ở cái thành phố mà bị đói đó, này các tỳ kheo, các ngươi ở cái vùng đó khất thực như thế nào? Thì các vị tỳ kheo này mà nói rằng là chúng con ở đó là khất thực là cũng được là đầy đủ. Rồi Đức Phật mới nói tại sao đầy đủ được, lúc đó nghe nói bị đói kém mà tại sao đầy đủ. Lúc đó các vị tỳ kheo này mới thú thật rằng là nói rằng là chúng con là giả vờ bàn với nhau rằng là giả vờ rằng là đã chứng A La Hán rồi, và vì vậy cho nên rằng là nhờ vậy cho nên chúng con là mới được là ăn uống đầy đầy đủ. Thì sau đó Đức Phật mới nói lên cái bài kệ này, nói đến cái bài kệ tất nhiên đây rằng là một cái là chúng ta biết rằng thì câu kệ ở trên phải là mình mà nói lão rằng là nó có tội đó. Mà nhất là mình nói lão mà theo kiểu là giống như là mình là sống trên cái sự đau khổ của phần của mình khác đó. Mình sống trên sự đau khổ của mình khác đấy nè, là mình là một vị tăng sĩ, mình không thật đó. Người để cho người Phật tử cũng dường thế nè, trong khi Phật tử thì là đói mà mình thì là ăn cái là nó đủ, cho nên rằng là Đức Phật mới nói liên tiếp câu kệ này đó. Mình mà làm cái hành động như vậy á, thì thà là chết, thà chết là vì ăn những cái hòn sắt đấy nè, chứ còn mà mình mà nói láo để mà ăn những đồ cũng dường này thì tồi nhiều lắm, tồi nhiều hơn rằng là đó là nghĩa đau khổ hơn rằng mình nuốt những cái hòn sắt. Nuốt những cái hòn sắt rằng chúng ta sẽ thấy rằng là nó chỉ khổ về mặt là thể xác thôi đấy nè, chứ còn mà nói lão như vậy đó, thì nó sẽ khổ về mặt tinh thần, về mặt tâm linh, và nó sẽ có một cái ảnh hưởng nó không chỉ ở đời này mà nhiều đời về sau nữa. Cho nên cái câu kệ này để cảnh giác lên những cái hành động không đúng đắn của một số vị khác. có kề ba trăm lẻ chín bổn nàng chờ đợi người phỏng vật theo vợ người. Tất nhiên là cái câu kề này nói đến là cái người mà phỏng vật là lấy vợ người khác. Thì thứ nhất là mắc hòa, rồi thứ hai là ngủ không yên, thứ ba là bị chê, và thứ tư là đọa địa ngục. Đây là bổn nàng chờ đợi người phỏng vật theo vợ người. Thì có cái câu chuyện rằng là có một cái vị là thanh niên tên là Khema, là cháu của Cốc Cô Độc. Và chúng ta biết rằng Cốc Cô Độc là một cái vị cư sĩ nam rất giàu có. Thì cái chàng thanh niên Khema này á, là một người rất là đẹp trai, và cháu của ông Cốc Cô Độc này là như là một người tỷ phú. Cho nên rằng là hai yếu tố, vừa đẹp trai mà vừa con nhà giàu, mà hai cái này thôi là chết mà sinh hài. Đời xưa cũng như đời nay, mà hai cái này mà nó có rồi thì coi như rằng là thiên hạ chết thôi. Thì vì hai đức tính này cho nên là rất nhiều là cô gái, rất nhiều cô gái, kể cả những là cô gái đã có gia đình rồi là cũng đều là coi như là đi theo là anh chàng thân, cũng đều đi theo anh chàng thanh niên này đó. Và cái chuyện là anh chàng thanh niên này qua đêm với nhiều phụ nữ lọt đến tai là nhà vua. Thế rồi là nhà vua mở cho người theo dõi và bắt gặp quả tang. Và lúc đó mới bắt anh chàng thanh niên này là về triều đình. Nhưng mà sau khi mà biết rằng đấy là cháu của một cái vị cư sĩ nổi tiếng, cho nên nhà vua không có rằng là tra tấn, mà lúc đó là gửi trả lại và thông báo cho Cốc Cô Độc biết. Vậy thì Cốc Cô Độc mới dẫn cái cậu thanh niên này lên gặp Đức Phật, lên gặp Đức Phật. Và lúc đó Đức Phật mới giáo hóa cho cái vị thanh niên này. Và sau đó vị thanh niên này nhờ Đức Phật là chỉ dạy, cho nên rằng là đã thôi, không còn những cái hành động như vậy đó. Thì đây là một cái hiện tượng mà chúng ta thấy rằng là vào thời kỳ Đức Phật là đã có rồi, đúng không? Và hình như bữa nay và tương lai chắc lẽ nó vẫn tiếp tục. Cho nên đây là một cái hiện tượng mà nó không tốt đẹp cho xã hội, cho nên rằng là có lẽ vậy, cho nên là được đưa vào trong cái học này để nói lên cái sự nguy hại, nguy hiểm, hay là nói lên một cái quả báo không tốt cho những cái việc làm này. Câu kệ 310 cũng tương tự vậy. Mắc hòa đọa ác thú, bì hoặc sờ ít vui, quốc vương phạt trọng hình, vậy chở theo vợ người. Câu kệ trên thì nói đọa địa ngục, còn câu kệ dưới thì cũng tương tự vậy, không đọa địa ngục nhưng mà đọa gì làm ác thú, thế nào? Làm đọa ác thú. Cho nên là chúng ta biết rằng là ba cảnh giới khổ là gì? Địa ngục này, ngạ quỷ này, ba súc sinh, là ba cái cảnh giới khổ đau. Rồi câu kệ 311: như cỏ xa vùng nắm, tất bị hòa đứt tay, hành sa môn tà vài, tất bị đọa địa ngục. Như cỏ sa, đây là một cái loại cỏ mà bên Ấn Độ á, có cái tên là kusa. Có lẽ là cái loại cỏ này là nó có những cái gai mà rất là bén, mà mình cầm không khéo là sẽ bị đứt tay. Chúng ta ở đây có cái mía đó, vâng, quý vị thấy không? Có cái lá mía mà bén lắm, bén lắm. Nhưng mà sơ ý kể là đứt tay thì thì có lẽ cái loài cỏ kusa này nó tương như cái lá mía của chúng ta vậy. Thì Đức Phật vừa một cái hình ảnh, vừa một cái hình ảnh để nói lên rằng mình cầm cái sự vật mà mình không cẩn thận á, thì sẽ bị mắc họ. Thì ở đây là cũng vậy, ý vì sa môn là cũng vậy, là những cái vị mà đã có một cái hành nghề mà xuất gia, nhưng mà nếu như không cẩn thận á, thì cũng sẽ bị khổ, sẽ bị là khổ đau. Ý nói là như thế. Câu kệ 312 cũng tương tự: sống phóng đạt buông lung theo giới cộng ô nhiễm, sống phàm hành đáng nghi, sao chứng được quả lớn. Thì câu kệ 312 này là cục Đức Phật cũng nó cảnh giác với những cái vị mà tỳ kheo là không có chiều rằng là tinh tấn nỗ lực trên cái con đường đạo, mà có những cái hành động là đáng nghi, là mờ ám, thì như vậy á, thì sẽ chắc chắn rằng sẽ không có tiến bộ trong vấn đề là giải thoát. Câu kệ 313: cần phải làm nên làm cùng tầng khả năng, xuất gia sống biến nhát. Mình sửa lại: xuất gia sống biến nhát, chỉ tăng loạn bụi đời. Đó thì câu kệ này là Đức Phật là cảnh giác những cái vị xuất gia đã chọn cái con đường lý tưởng rồi á, thì nhớ rằng là phải là không ngừng tiến tận nỗ lực đi theo cái con đường mình đã chọn, chớ có biến nhát. Và như vậy nếu như mà mình là biến nhát thì chỉ làm tăng thêm rằng là cái tâm phiền, cũng là phiền não. Và như vậy thì chắc chắn rằng sẽ không đạt được cái lý tưởng mà mình theo đuổi. Câu kệ 314: ác hành không nên làm xong chịu khổ lụy, thiện hành ác nên làm. Nó trong đó nghĩ là thiền hay là thiền? Thiền mới là vấn đề. Thiền hành ác nên làm, làm xong không ăn năn. Ở đây là vì cái phẩm này nói về địa ngục, là nói về cảnh giới là khổ đau, và chắc chắn là cảnh giới khổ đau này là cái quả báo là của những cái ác nghiệp của mình. Và trong cái câu kệ này nó nói lên hai cái hành động là đối lập nhau: một cái hành động ác nghiệp thì sẽ đưa tới khổ, đưa tới khổ đau, và ngược lại thì thiện nghiệp thì sẽ thoát khỏi khổ đau. Thì có một cái câu chuyện, là cái câu chuyện lúc xưa mà sao bây giờ còn giống thời nay ghê, rằng trong một cái gia đình đó thì bà chủ bà lại bắt gặp là một mặt ông xã đang leo tèo với một người tờ gái, không biết rằng là còn giống với thời nay không biết đó. Mà công nhận cái chuyện này rằng là xưa cũng như nay nhỉ. Chúng tôi cũng được biết rằng là có nhiều cái gia đình mà trí thức, chồng là bác sĩ, vợ là nha sĩ, thế này. Vậy mà ông xã leo tèo mà người tờ gái đó. Cho nên là cái chuyện hay như xưa vậy mà nay cũng vậy. Cho nên là có thể rằng học xưa là để mà cảnh giác về nay. Thì cái câu chuyện này là xảy ra rằng là một hôm thì bà chủ bắt gặp được chồng là với nghĩa là tư tình với người đầy tớ gái, nhưng mà bà này là bà dữ quá, thì bà mới bắt đầu là cho cột tay cô gái này là xẹo hai lỗ tai, xẹp cái lỗ mũi, xong rồi là bỏ vào trong phòng là nhốt lại, rồi hai người là đi về, rồi bắt chồng là đi về Đức Phật, đi về đến chỗ tính xã của Đức Phật để mà nghe pháp. Thế rồi trong khi đó thì gia đình của cái cô gái này rằng là tình cờ đi tới thăm con. À, thì đi tới một cái rồi á, thì thấy cô gái này bị là trói và nhốt trong cái căn phòng và bị những cái là vết thương như vậy. Thì xong rồi rằng là giáo đình này á, mới dẫn cô gái nó cục đi đến chỗ Đức Phật. Đức Phật thì cũng là làm khổ hay khổ. Cái chuyện chứ cũng là cái chuyện chứ cũng là mà cũng tới phải không, đi tu mà đâu có yên lắm nhỉ, chuyện của thế gian này rồi bắt lên. Rồi thì gia đình này mới dạy cô gái này tới gặp Đức Phật. Thì lúc đó tới đó thì cũng gặp là cái hai vợ chồng này, và lúc đó có đầy đủ ra nhân chứng vật chứng, và lúc đó Đức Phật mới nói lên cái câu kệ này, nói lên cái câu kệ này để mà cho cái người vợ đó nghe. Còn cái người vợ có cái hành động đó thì sau khi mà thì cô này là nghe Đức Phật là giảng pháp, nói chịu về cái quả báo là do cái là ác nghiệp của mình, thì lúc đó cô này là hứa là sẽ không còn là có hành động như vậy nữa trong tương lai. Và cô này là bắt đầu rằng là chuyển hướng tu tập. Và sau đó hình như là cô này cũng chứng được quả cũng chứng được là cái quả vì nó một trong là tứ quả là dự lưu nhất lai bất lai và a la hán. Và như chúng ta biết rằng ái mà chứng ngộ thì được xem như rằng vào cái quả dự lưu đầu tiên đó, dự lưu nhất lai bất lai và a la hán. Chúc kệ kế tiếp 315. Như thành ở biên thùy, trong ngoài đều phòng hộ, cũng vậy phòng hộ mình, sát na chở buông lung, giây phục qua sầu muộn, khi rơi vào địa ngục. Thì ở trong này Đức Phật dùng một cái hình ảnh nói rằng giống như rằng thành lụy ở ngoài biên cương đó. Thì vì rằng là đối mặt với quân thù, cho nên rằng là cái người giữ thành phải rằng là cẩn thận. Đấy là bên trong thì cũng phải phòng hộ nội gián, mà bên ngoài thì phải cắn chừng là quân giặc và xâm lăng. Thì vấn đề tu hành là cũng vậy, vấn đề tu hành cũng vậy, là cái người là tăng sĩ, bên trong là mình phải rằng là hộ trì rằng là các căn. Đấy là mà bên trong là phải giữ cái tâm thanh tịnh. Còn bên ngoài á, là phải có những cái hành tướng là phải đi đứng là oai nghi. Cho nên chúng ta thấy rằng là Đức Phật các cái vị tăng xuất gia thì họ có là giữ giới và giữ những cái uy, giữ những cái uy nghi. Tuy nhiên bên trong thì rằng là nhiếp phục và tham sân si, và bên ngoài thì phải hiện tướng, phải giữ trang nghiêm thanh tịnh. Thì cái câu chuyện này có cái câu chuyện liên hệ đến cái bài kệ này, là có một cái nhóm tỳ kheo đó, hôm đó vấn đề Đức Phật đi ra thất thực ở một cái vùng là biên cương, trong 3 tháng ăn cương thì đi ra cái vùng biên cương đó. Thì trong một tháng đầu á thì phải nói rằng là tốt đẹp, dân chúng là ủng hộ, cũng dường là đầy đủ. Nhưng mà ngay sau đó, quá thảm thứ hai á, thì cái thành phố này, thành phố biên cương này á, là bị giặc là xâm lăng, bị giặc và xâm lăng, và một số là dân chúng là bị bắt, và cái về kinh tế thì thành phố này là bị là phải nói rằng là bị là suy giảm. Và ngay sau đó thì trong dân trong thành phố họ mới bắt đầu là xây dựng là thành lũy, xây dựng thành lũy và mọi cái nỗ lực để đều nhằm là dốc công cho vấn đề là xây dựng thành lũy củng cố cái địa phương nơi mình là đang là sinh sống. Vì vậy cho nên là hai tháng an cư còn lại là phải nói rằng là chữ tâm khất thực ở đó, phải nói rằng ăn uống rất là rất là khám khổ, tại vì cùng chia sẻ với nhân chúng ở đó. Thì sau khi mùa mưa, sau khi an cư xong thì cái nhóm tỳ kheo này về để đảnh lễ với Đức Phật. Thì khi về đó thì Đức Phật có hỏi tình hình an cư ở cái vùng đó như thế nào, thì các vị này tường thuật là như vậy. Trong cái tháng an cư đầu tiên thì chúng con sống rất là thoải mái, nhưng mà vì do cái nạn cướp cho nên là dân ở trong, cho nên dân thành phố đó người ta mới bắt đầu rằng là xây dựng thành lũy, để củng cố, để bảo vệ rằng là cái địa phương đó, cho nên chúng con ăn uống rất là thiếu thốn. Và nhân cái câu chuyện này mà Đức Phật nói lên cái bài kệ, nói lên là cái bài kệ này là giống như là bên trong cũng như là bên ngoài là đều phải phóng, đều phải phòng hộ, cũng giống như dân ở đó để mà được an ninh thì cần phải phòng hộ cả bên trong và bên ngoài. Cũng như vậy các ngươi là những vị tỳ kheo thì cũng cần phải phòng hộ bên trong và bên ngoài. Đó. Tất nhiên là bên trong là phải đang hành thiền để cho nội tâm của mình bớt tham sân si, và bên ngoài là mình phải thiền tưởng ra, uy nghi đi đứng nằm ngồi là phải cho được trang nghiêm, và có những phải giữ ý tứ hộ trì sáu căn đối với sáu trần. Tất nhiên làm sao là giữ gìn ba nghiệp là thân khẩu ý được thanh tịnh. Tất nhiên là bên trong lẫn bên ngoài. Câu kệ 316: không đảm hộ lại hộ, việc đảm hộ thì lại không. Do chấp nhận tà kiến, chúng sinh đi ác thú. Thì như vậy đây là ở bốn cái câu kệ này nói lên là cái chuyện là tà kiến. Vì tà kiến mà cho nên gì, cái chuyện đáng làm thì không làm, mà chuyện không đáng làm thì phải làm. Đó, chuyện nhỏ thì làm mà chuyện lớn thì không làm. Thì đây là biểu hiện của những cái người có tà kiến, và cái quả báo là chắc chắn rằng là sẽ đi vào cảnh giới là ác thú, khổ đau. Rồi câu kệ 317 cũng tương tự: không đảm sợ thì lại sợ, đảm sợ thì lại thấy không. Do chấp nhận tà kiến, chúng sinh đi ác thú. Thì hai câu kệ này nó có chung một cái câu chuyện rằng là những cái vị ẩn sĩ loạn thể đó, một hôm là các cái vị tỳ kheo là của Sa môn Gotama, tất nhiên của Đức Phật đó, thì đi khất thực và gặp một cái nhóm là những cái vị theo đạo là loạn thể, nghĩa là họ không có một chút mạnh vải là che thân. Thế nhưng trên tay của họ á thì lại cầm một cái bình bạc, mà trên cái bình bạc đó họ lấy vải là họ che lại. Đấy nè, người họ thì họ không che, nhưng mà cái bình bạc thì họ che. Thì lúc đó các cái vị tỳ kheo là mới hỏi với những cái vị ẩn sĩ đó, nói là tại sao lại là người che mà lại che cái bình bạc. Thì những cái vị ẩn sĩ mà loạn thể đó mới trả lời rằng mình phải che lại, không thôi bụi nó bay vào trong cái thức ăn, mà trong bụi á thì nó có là vi khuẩn, mà nó có là vi trùng, mà hành chính vào trong thức ăn thì ăn vô như vậy là mắc tội ra sát, là sát sinh. Cho nên họ trả lời như vậy. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là cái việc làm như vậy á, để thấy rằng là có nhiều cái quan niệm rất là lạ đời. Cái này cái mà cần che đậy á mà thì là không che đó. Mà cái không cần che đậy thì là che đó. Hay là có thể nói rằng cái mà lớn á thì là không che, mà cái nhỏ thì là đó. Và để thấy rằng là trong cái cuộc sống của con người là chúng ta vậy, có những cái việc tất nhiên rằng là mình không thể đụng vấn đề, nó tóm lại là không thể đụng vấn đề, cho nên là cái kết quả là vẫn dí, vẫn khổ đau. Cái ý như vậy thì chúng ta biết rằng là ngay trong là cái đừng nói gì những cái vì ngoài đạo, mà ngay trong hàng ngũ xuất gia vậy, chúng ta còn nhớ nghe cái câu chuyện trong kinh Xà Dù Bắt Rắn không? Thấy không? Thì Đức Phật cũng nói rằng ta có hai hàng xuất gia. Hàng xuất gia đầu tiên đó, là tại vì nghe pháp không đúng đắn, cho nên không có hiểu pháp đúng đắn, cho nên không có thực hành đúng đắn, cho nên vẫn bị khổ, vẫn bị khổ đau vì những người bắt rắn, thay vì kẹp ở cổ như là kẹp ở đuôi. Cho nên cái cổ hàng đến ngoái đầu lại mổ cho cái đấy nè, đấy nè. Rồi Đức Phật nói rằng ta có hàng đệ tử xuất gia thứ hai là nghe đúng đắn, cho nên hiểu, hiểu cho nên là mới hành trì đúng, hành trì đúng cho nên gì, rằng là thoát khỏi khổ, khổ đau vì những người bắt rắn. Thì cái vị này không kẹt ở cổ, mà vị này không kẹt ở đuôi mà là kẹt ở cổ, cho nên cái đuôi nó vung vẩy lên là dữ dội lắm, nhưng mà cái đuôi không làm chi được hết, phải không? Cho nên người đó thoát khỏi khổ. Đó, cho nên là qua những cái câu chuyện này á, thì để chúng ta thấy rằng trong khi mình hành trì nó cũng vậy, cũng tương tự vậy, trong cái cuộc sống hàng ngày vậy, mình cũng phải nên rằng là cố làm sao phân biệt cho được cái nào cần thiết làm và cái nào không. Cho để đừng có lộn, cái mà không cần làm thì lại làm, còn cái cần làm thì lại không. Đó. Câu kệ 318: không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không. Do chấp nhận tà kiến, chúng sinh đi ác thú. Câu kệ 319: có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không. Do chấp nhận chánh kiến, chúng sinh đi cõi lành. Đó. Do chấp nhận chánh kiến, không phải vậy. Do chấp nhận và chánh kiến. Còn cái câu kệ 319 là do chấp nhận là chánh kiến nhé. Chúng sinh đi cõi lành. Câu trên là do chấp nhận ba tà kiến, nhưng mà câu dưới là chấp nhận chánh kiến. Thì như vậy ở đây câu kệ 318 cũng tương tự như vậy hả? Không lỗi thì lại thấy thấy lỗi, có lỗi thì lại thấy không. Do chấp nhận tà kiến cho nên chúng sinh đi ác thú. Thì câu 319 này thì có khác này: có lỗi thì biết có lỗi, không lỗi thì biết là không. Thì cái hành động như vậy thì được xem như là chẳng kiến, và do vậy cho nên gì, đi cõi ngoài. Thì ở đây là cái quan trọng rằng là cái sự tỉnh giác hay là rõ biết cái việc làm của mình. Tại vì cái câu kệ này cũng tương tự như trong một cái bài kinh Đức Phật có nói lên bổ hàng người. Cái hàng người đầu là hàng người làm việc ác và bất thiện pháp. Làm nhưng mà mình không biết mình làm ác bất thiện pháp. Hàng người thứ hai làm ác bất thiện pháp, nhưng mà biết rằng mình đang làm việc ác bất thiện thiện pháp. Hạng người thứ ba là làm việc thiện nhưng mà không biết mình đang làm việc thiện. Hạng người thứ tư làm việc thiện nhưng mà mình biết mình làm việc thiện. Thì trong bốn hạng người đó, Đức Phật ca ngợi hai hạng người, đó là hạng người thứ hai và hạng người thứ tư. Hạng người thứ hai là hạng người mình làm ác nhưng mà mình biết mình làm ác, và hạng người thứ tư là làm thiện nhưng mà mình biết mình làm thiện. Thì hai hạng người này Đức Phật ca ngợi. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái hạng người thứ hai, khi họ làm ác mà họ biết rằng họ làm ác thì chắc chắn rằng họ sẽ có cơ hội để mà họ thấy, mà họ thay đổi. Vì họ biết mà, chẳng qua là vì hoàn cảnh hay thế nào đó thôi. Nhưng mà khi hoàn cảnh như thế nào đó rồi, họ sẽ kiệt độ và sẽ không làm việc ác nữa. Thế nào? Còn cái hạng người thứ ba là hạng làm thiền nhưng mà mình không biết mình làm thiền. Ví dụ này, ví dụ như là chúng ta là Phật tử và phải có tâm từ bi, đi làm việc thiền. Phải không? Mình đi làm việc thiền nhưng mà rồi mình vừa bổ thí cũng như mà mình vừa cầu nguyện sao cho con là kiếp sau được lên là chư thiên cảnh trời tám thập tám thiên đẹp như là chị Hằng rồi vậy. Phải không? Mà ví dụ vậy. Thế là tất nhiên mình làm thiền mà mình không biết mình làm điều làm việc thiền, làm mà còn làm thiền thế là mà mình mong cầu quả báo. Thế là thì cái sự mong cầu như vậy thì coi như rằng là nó không, thì điều đó không phải rằng là đúng đắn. Thế là hoặc là có những cái người làm điều thiền nhưng mà họ làm cách là từ phạt, họ không thể được cái quả báo hậu lầu hoặc là vô lầu của cái còn của cái điều thiền. Chúng ta nên nhớ rằng có những người làm việc thiền một cách từ phạt thế nào, nhưng mà cái hàng người thứ tư đó, làm thiền nhưng mà mình biết mình làm điều thiền, thì cái này mới là cái quan trọng. Họ làm việc thiền trong một cái tinh thần rằng gì, ý thức. Còn bên kia là từ pháp. Khi mà từ pháp á, khi mà nói đến từ pháp á, làm việc thiền từ pháp á, nghĩa là khi vui thì làm, còn khi buồn thôi cũng làm. Nhưng mà cái người làm việc thiền mà có ý thức á, thì họ biết rằng cần phải làm khi nào, và trong khi họ làm việc thiền vậy thì họ sẽ không có mong cầu là báo ơn. Thế nào? Tất nhiên là cũng dường ba la mật đó, không thể có người cũng dường, không thể có vật cũng dường, không thể có người được cũng dường. Tất nhiên là họ bổ thí cũng dường, họ làm cái đạo tư thiền nhưng mà vẫn phải có hoàn toàn thánh vị đó. Thì như vậy cho nên cái biết rất là quan trọng, và chính là cái biết đó nó làm cho cái việc làm của mình rằng được thăng hoa một cách vững chắc. Chứ còn mình nhiều khi là mình có điều kiện tiền bạc rồi mình thấy người ta đi làm điều thiện mình cũng đi làm, nhưng mà nhiều khi là mình đi làm điều thiện mà mình làm một cách từ phát thì nó không có là kết quả được vững chắc được bằng là mình có cái ý thức đó nè. Mình làm là không kể gì là làm cái việc thiện ác mà ngay cái việc như vậy mình làm được một cái tinh thần là ý thức thì thế nào nó cũng được hay hay. Và cái người biết như vậy thì được là Đức Phật xem như là người có chánh kiến. Và như vậy đang đối với cái người này thì không sớm thì muộn thì họ cũng sẽ dễ, họ sẽ đi vào cái con đường là thánh quả. Thế nào? Đó. Ở đây có một cái cốt truyện liên hệ đến là cái bài kệ này. Thì những cái người mà ngoại đạo thời kỳ Đức Phật á, tất nhiên những cái người mà ẩn xịt là khổ hạnh, thì họ cõng, họ cõng những cái người con, tất nhiên tín đồ của những cái vị mà ẩn xịt ở ngoài đạo, họ cõng những cái đứa con cái của họ, những người con họ là tiếp xúc với những người con của những Phật tử. Thế rồi là một hôm, những đứa trẻ con của Mai Đào đấy đang chơi ở gần Jetavana, là nơi là cái tinh xá của Đức Phật là đang ở. Thế rồi khi mà nó đang chơi với nhau như vậy thì nó khát nước quá. Nhưng mà mấy đứa này á, thì nghe lời là bố mẹ của chúng rằng là không muốn là đi vào trong chùa để mà xin nước. Thế rồi mấy đứa này nó mới xui, nó mới gặp mấy đứa nhỏ mà con của gia đình Phật tử này, mày chạy vô trong chùa xin được ra cho của tao rồi. Đó, thì cái thằng bé này nó cũng nghe lời chạy vô trong kia gặp Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật là biết rằng là cả hai cái nhóm trẻ đang chơi ngoài, Đức Phật mới là ra cho người ra mời tất cả hết, cả đứa trẻ bên ngoài đào cũng như là bên là Phật, mà bên con của Phật tử là cả hai nhóm vô. Với rồi lúc đó là Đức Phật mới là thuyết giảng chứ. Đức Phật thuyết giảng rồi thì mấy đứa trẻ này là nó mới hiểu đạo đó. Xong rồi là hắn về, nó thưa là chuyện bởi cha mẹ con của chúng. Và cha mẹ của chúng rồi sau đó cũng đến gặp Đức Phật, và sau đó trở thành những người Phật, trở thành những người là Phật tử. Đó, thì đây là những cái câu chuyện để hỗ trợ hay là có liên hệ đến hai cái câu kệ là vừa rồi. Thì cho nên rằng là trong cái trong cái chuyện lỗi hay không lỗi á, thì cái quan trọng nhất là mình phải biết, thế này, cái quan trọng nhất là mình phải biết phân biệt cho được là cái nào rằng là ác và cái nào là thiện. Thế như vậy trong cái phẩm này, thì như vậy là chúng ta đi qua một số những cái bài kệ mà để nói lên rằng chính những cái hành động về bất thiện phẩm của mình nó sẽ rằng là tạo ra những cái quả báo rằng là không tốt trong tương lai. Và để nhằm tránh những cái quả báo không tốt đó thì tất cả chúng ta phải giữ cái nghĩa thân khẩu ý rằng là đừng có làm những cái việc ác ngang qua lời ăn tiếng nói cũng như là suy nghĩ. Thì như vậy là chúng ta biết được cái nội dung của cái phòng này là chớ có nên làm việc ác để tránh đọa vào cái cõi dục hiện tại và tương lai. Chúng ta dừng lại đây. Mời xin
nguyện đem công đức này
này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đầy vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, từng khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tim tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây để vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây để vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây để vui tương lai.